người ta từ trong nó ra là lành lành trọng nữa, mà lành hơn là cái băng nữa, hơn ice nữa, mà lành những cái đồ là cái tay mình, chân tay mình nó không phải là bị paralyzed nha, bởi vì nó lành quá đó, dợ không lên. Nó tới mà hai cái tay của nó là không phải là vũ khí mà thôi, mà đừng nói hai tay thì mình hơi tồi với nó, đủ thứ chuyện đó cả. Nó cứ lăm lăm con mắt của nó, nó dán vào con mắt của thầy, nó tới này, tới, nó chạy không được, bây giờ chỉ trong một cái sẵn nó tức tắc như này mà hết. Mình có chú đại bí chứ, tùng chú đại bí mà, tùng chú đại bí một cái rồi thì cái người là ẩm lại liền tức hết phá lại, ẩm lại rồi thì thầy mà ta dở kiếm đó là ta cũng tu, thả phù cũng cao là dở ra để kiếm có đó. Đấy, thằng nào cao ẩn mình nó lăn để kiếm mình biến mất bắn đứng dở lắm khỏi đã xong có kiếm thôi muốn là chạy tam tập lục để chạy rượt theo mà nó phải là chạy rượt theo mà nó lướt theo mình. Bà thầy chạy quá, đây là con mộng thiệt, mà thầy chạy cố đi chạy thiệt thua chạy ra mà chạy tới đâu thì là cái lần tới đó các bạn biết. Rồi vừa chạy vừa niệm chú đại bi, nó chạy theo nó chẳng sợ gì cả nữa. Nó không sợ gì hết. Bà phải cố động hay lắm. Bởi vì thầy chạy thầy cũng hỏng đất luôn. Chứ bây giờ nói cho bạn nghe chứ, nghe thì nó thấy cái đầu lý này này. Chứ cái chạy theo như vậy rồi đó, mà tới một lúc nào đó thầy niệm chú thì thầy không lính này, cuộc với chú như vậy thầy nói ủa mình có cần như trì nào đó, cái lòng đại bí mình mà trì nó nhé, mà thầy chỉ nghĩ được một cái ý tưởng như vậy mà cũng đáng trùng trùng chú đại bí nha, mà phía sau đó nghe cái đùng một cái nó biến mất. Ngày hôm sau thầy đi hỏi sư phụ, đi hỏi là con phải cảnh giới như vậy, con mắt cái mũi cái hình ảnh như vậy ông mặt dạy đúng có con đó đó, ông mà tên cái đường này ông biết nó ở đâu nữa, nghe ông là nghe tai lắm. Cho nên là bác đi kiếm người nào mà từ bạn lặng như vậy đó là bãi làm sư làm thầy cho nên có nhiều người là thầy có một học sinh quý với thầy nữa không, mà chuyện đó là vô duyên, thầy không làm được chuyện đó. Bây giờ con bạn trong trong ông mong bạn gặp được con quỷ gì bằng ngoại bằng ngoại tạ giảng cái thầy chiều thấy việc con nói con gì cả, thầy cao bằng ngoại con đó chắc là ở trong cái tiệm toa ở Halloween tiền thì mình bán cho tôi không biết Hollywood cho cô tôi không biết, nhưng mà hoa thường nó có cái đặc biệt ấy là bên ngoài con má nhiều nhiều nói con má là có thiệt là ngay biệt vẽ biệt vụ ở đâu rõ thầy biết chiều cho thầy mình kể lại cái chuyện đó đó. Thì kể có chuyện đó tại sao thì con kinh hoang như này nó thấm như vậy, bởi vì là mình phải thấy rõ ràng là cái hàng phục của nó đó, khi mình có cái tấm là muốn đe nó, muốn hà nó, muốn đánh nó, muốn giết nó thì nó là căng mạnh. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó là cái tư tưởng đó, nó là cái tư tưởng muốn đánh, muốn hàng phục, muốn giết, muốn trì, muốn này đó, nó là cái tư tưởng đó. Bây giờ làm sao mình có tư tưởng sao mình diệt, cho nên mà khi mà thay thế cho nó tới đó là mình thường tụi đại bi nóng lại rồi đó, rồi sống rồi đó là mình trì tụi đại bi, mình muốn lấy gương mấy đồ ra bỏ bội ra để mình đánh với nó, là mình dùng cái tấm là muốn trì nó, mình giúp nó càng muốn đánh muốn trì thì nó càng mạnh, bởi vì nó là cái tư tưởng đó, nó sống ở cái tư tưởng đó. Nên khi mà thầy chạy thua rồi á, mà mình tổng chủ có thể không lính được, tự nhiên nghĩ lại cái cố kè, cố kính trong lăng, trong hoang nhiên. Lúc đó tự nhiên á, biến mất liền. Mà câu đó đơn giản gì? Dùng cái lòng đại bi mà hàng phục thiên ma ngoại đạo. Cho nên là bây giờ đó, người bạn học Phật đó, thì mình phải ra khỏi cái mê tín rằng là mình phải có tu bùa chủ thiệt cao, tu chủ tu bảo vệ cho mình cái thiệt ấy. Cái đó là một cái mê tín rằng mà sự việc gọi là mê tín là cái tin vào một cái triết lý rất là thấp, cái triết lý đó là cái triết lý đánh lồn mới được, đánh với nó mà mới hơn được nó. Không, bây giờ thấp thì triệt liệt cao hơn được hoa nghiến đó. Cái lòng từ bi là mình sẽ đi an nó, nó còn không phải là đánh vũ khí của nó, đánh vũ khí của nó còn muốn hình muốn dạng, nó mạnh dễ sợ lắm. Mà bây giờ nói chuyện má nó mỏng thôi, chứ thêm nói chuyện má ngoài đường thì hơi sờ một chút, mà bác chắc bác về giống mọi người nào cũng là bọc mồ hôi thì không nên. Không thì bác thì ghê rồi. Chứ còn mình nhiều khi là sờ mình cố để rút cảnh, ngồi cũng rút cảnh. Nhưng mà cái đạo lý đó, nó để bác thấy rằng cái vũ khí mạnh nhất của mình là cái đại bi. Mình đừng có dạy học những cái bùa chú khác, đừng có dạy học những thứ khác. Nhưng mình phải tùng chú đại bi hay lăng nghiêm những cái chú đó để mà chi? Để mà cái tấm mình có thể chấn chỉnh được mà gì? Mà phải khởi cái lòng đại bi. Lúc cái tâm mình mà loạn sang ngô về thì ngoài cái đại bi, ngoài tiểu bi cũng có nữa. Mà bi ai chắc nhiều hơn. Thành ra mình phải dùng cái một cái sức mạnh nội tại của mình hơn là dùng thuật. Cho nên là tu hành là có hai con đường đạo, con đường thuật, con đường đạo dùng cái tấm đại bi để mà hóa giải ngoài cái chiều ngài. Con đường thuật là phải dùng bùa, dùng chủ, dùng phương pháp, dùng technicality này, dùng technique kia để mà trị. Mà technique càng dùng bao nhiêu đó thì đạo có một sức đó, thì má có một đường. Là cái lực má là mạnh dễ sợ đó, nên đừng dài. Mà phải dùng cái sức đạo, sức tu hành của mình. Mà càng tu kiểu đó thì mình lại càng khỏe. Tại vì con má nó không có phải mình kiểu ấy đâu. Con má là chỉ sống nhờ những cái tư tưởng mà tranh nhau, đánh nhau, giúp nhau của mình thôi. Má nó không thèm, và nó sẽ không thèm hay là nó sẽ không phá khi mình có cái lòng đại bi trí huệ đó. Đại bi quan trọng dễ sợ lắm, disarm hết mọi việc. Mà câu đó nó phải thấy đặt đó nghe các bạn. Câu đó nằm trong lăng nghiêm, trong hoa nghiêm bài phẩm 18. Thấy đọc thì mừng, họ rất mừng, thì biết nó được là cái phương thức sống của mình, chứ còn không á. Mà vì chỗ đó nhưng bằng thầy bốn chữ tế của thầy là nói ra là chữ tế đầu tiên là thương, là thương nghĩa là đại bi. Thế bây giờ mình làm đủ ngoài thứ mà tăng trưởng cái lòng tin của mình, sức mạnh của lòng tin có sức mạnh. Mình phải làm đủ ngoài chuyện, đủ ngoài thứ, đủ ngoài phương cách, nó không còn một cái và là một cái phọt như la. Mà bây giờ tự nhiên mình làm là có lòng tin hay không, có tấm ngang chuyện mình làm có lòng tin tấm ngang chuyện. Mà chuyện chính chuyện nó có cái lắc lẻo như vậy này, khi mình làm cho người ta thêm tin tưởng đó thì tự nhiên sao bạn, lòng tin mình cũng sẽ tăng lên. Thành gió đỏ đó, mình không hỏi ra những cái phương thức mà làm tăng trưởng lòng tin, nhưng mình nhận mạnh là ok, làm gì làm cho người ta tin đi thì mình sẽ tin. Thế hồi xưa có cái chuyện là ông sư đó, ông dạy học trò, anh chàng học trò này không bao giờ tin nhân quả cả, luôn luôn đi ra ngồi nói chuyện ba con là cứ nói chuyện không có nhân quả nào. Ông sư này ông phải biết thằng học trò này mặc bình rồi, ông phải làm cái nghề phương tiện hay lắm. Khi học trò này mà bây giờ đó, tao đi một tháng tao không có ở nhà, bây giờ năm nay thay tao mà dạ cái cuốn kinh này cho mấy người Phật tử ở đây buổi đêm. Học trò thì mừng quá, bây giờ mình được ngồi lên làm giảng sư thì mừng quá, lên nhận liền, đem lên ngồi nhận lên. Đến khi mà ông thầy đi đưa sách bỏ lại mở ra để mà giảng ra, để ra một kinh đó gì tam thể nhân quả kinh. Thế anh học trò này lật ra một kinh này, ui chặt mình phải giảng, bây giờ mình giảng tầm 7-8 không được. Thế nên anh nghiên cứu nó giảng một tháng sau, giảng một kinh là một tháng sau rồi có sao. Để ra là mình tin đầu tiên cả, mình đọc xong rồi mà tin đó, hiểu tin chuyện mà kinh. Thì ông thầy ông đi một tháng đi chơi đàn, tháng về rồi thì ông khỏe, ông cũng tăng trưởng cái lòng tin. Mà học trò tăng trưởng lòng tin, những người ngồi nghe cũng tăng trưởng lòng tin. Thì cái chuyện này là cái chuyện mà trong thiền bốn đó. Nhiều khi là mình đi dạy người ta tin thì mình cũng tăng trưởng lòng tin ghê lắm. Rồi cái thứ hai này khó này, là mình chịu thấy khổ này. Bạn ăn là mà chịu thấy khổ này đó, là như vậy. Thường thường các bạn có phát cái nguyện, và có nghe nói cái nguyện mình nói là Linh Quyền, Thịnh Quyền là gì bạn? Hả? Ai tu này hưởng cái gì? Tiếng thiên hạ ưu hầu thiên hạ lạc. Câu đoạn nghe cũng hợp lý, nghe ai được nữa. Chứ như bạn này, cái chiều thái khổ này là một trong những đặc tính của Ngài Di Đà. Tại Ngài Di Đà đó, mà Ngài mà muốn làm thì cực lạc đó, là ngồi Ngài chiều ngồi đó, khổ đó mà mấy chục kiếp để mà tư duy, mấy chục kiếp để mà làm phước đức để mà tạo ra thì cực lạc nhé. Ngài dùng thức thiền định, Ngài dùng thức phước đức, Ngài đi làm phước đức vô đường kiếp để mà tập trung để mà làm ra cái quả đó để cho mình ở, để mình có cái an lạc. Thì cái hành của Ngài là hành bán an lạc với người ta. Cái chiều khổ của Ngài ấy, là cái mình gọi là đợi nghiệp vãng sanh, các bạn nghe câu đó như vậy. Tức là mình có nghiệp đó, thì Ngài nói Ngài sẽ bốc mình lên để đem nghiệp cho mình lên, không cần gì cả. Đó. Mà cái ý đó đó là cái ý mà bây giờ mình học này, thì mình phải làm cái chuyện gì này, mà gọi là chiều thái khổ bán an lạc cho chúng sanh này. Nếu mình học học hành Di Đà đó, mình muốn đến cực lạc, mình muốn học được tâm thức Ngài, mình phải nghĩ là mình phải làm sao mà chiều khổ đây này, chiều thái khổ này bán an lạc. Chà, cái này là cái thâu order đó nghe, cái này là một cái mà đòi hỏi cao lắm đó nghe. Nhưng mà có làm dễ không bác? Có làm được không đấy?
Khó lắm.
Bác làm chưa đặc biệt khó? Bác chưa làm nên định đợi ngồi nói khó. Biết chưa đứa này bằng nè, biết chưa cái chiều thái khổ bán an lạc này, nhiều khi đó mình nghĩ rằng đó, là nó dễ sợ, nó khó lắm, nó vĩ đại lắm. Nhưng mà đó, mấy bác có kinh nghiệm nào mà các bác thấy là các bác làm dùng đồ cho người ta, làm dùng chuyện người ta không? Có không?
Có.
Hiểu chứ. Mấy ba mẹ làm chuyện cho con cái nhiều chứ, liêu lắm chứ. Còn đứa nhỏ đó, nó bán nó gì là nó bán cái thao đơ, bán cái mình gọi là cái gì nhỉ, ma túy đó kìa, cái đó mà hít mũi ma túy đó, rất thì nhổn tu. Ba mẹ tới thì chỉ là tới cái chéo cái đó đó, ba đấy mà ngoài về ông này ngoài cho ở thay, cho thằng con ra, thằng con vừa mới 16 tuổi rồi, tồi quá, cho tôi ở thay. Các bạn có biết chuyện đó, nó bảo đắng, thế tồi vậy sao? Thế nghe cảm động nha, ba mẹ thì mới bấm mấy 40, con mới 16 tuổi rồi. Mà nó bạn có khen, bằng lầu, bằng thuộc phiền lầu đó, bắt. Rồi ba tới cao tiêu treo, ba khóc, ba xin vô, vô thấy khổ. Mà đó là cái trường hợp cực đoan, trường hợp mà mình thấy là cực đoan một chút. Nhưng mà cái chuyện đó bạn thấy rõ ra cái lòng mẹ, cái lòng con người mà lớn dễ sợ. Mình làm được cái chuyện đó bị thái khổ không được. Mà chắc là thầy cũng tin rằng nhiều khi bạn thấy con mình bình hay là cháu chắc mình bình, mình muốn thấy nó làm đúng không bạn? Thấy tôi dễ sợ, mình muốn thấy. À, mình muốn chiều dung cho nó, thấy nó khổ. Đúng không? Tư tưởng đó là tư tưởng rất là quan trọng. Bây giờ mà thực hành thì theo như bạc làm được chuyện chỉ được thay khổ cho người ta. Mà bây giờ đó, chuyện này nó không phải là thầy nói chơi nghe. Mà thầy nói như vậy rồi, bởi vì các bạc cao niên đó, các bạc cũng có thể làm được nghe. Chứ đừng nói ở đây là chỉ chuyện tu này cho người trẻ không, không, người cao niên vẫn làm được. Người cao niên vẫn có thể làm tăng được tiềm lực được. Thầy nói ông già, ông éo lấy, ông người tàu. Mà ông đọc kinh mà kiếm cái ngoài nhòm đọc cả, ông đọc 40 năm rồi. Bây giờ ông này là ngồi thiền cả 30 năm ngồi thiền, đọc kinh ngang 40 năm. Rồi lần trước thầy tới LA thì nói chuyện ông nói cho thầy, bây giờ đó, con học thêm một pháp đi nữa. Thầy nói, biết chứ, bác cái gì ông học biết cả, bác ngồi thiền, bác đọc kinh kiếm cái này nó đủ thứ cả rồi. Bây giờ cái bác thiếu đó là tăng trưởng tiềm lực người khác. Bạc tin rồi, nhưng bạc không bao giờ có điện thoại dạy cho người ta mà để mà tăng trưởng cái lòng tin người ta cả. Ông này còn được con, ba được con này đấy, mình liên lạc về mấy cái trung tâm mà ở LA, mấy cái chỗ mà gì đó, cái tài người già đó, mấy cái nhà người già, mấy cái nhà mà cái Chinese Community Center này nó cũng để ông đi. Khi nói chuyện, nói chuyện mấy người lớn tuổi, mấy cao niên, ông cứ nói, nói chuyện bác nhà, nói chuyện kinh, nói chuyện này, nói. Nói người lớn, có ông dân hô ra, nói chuyện chơi ra vậy đó. Bác biết sao không bác? Ông đổi khác liền, tâm ông đổi liền, mở rộng ra. Mà trước đó không làm, không biết mà làm. Nhưng mà khi ông làm như vậy đó, ông về ông lại là bây giờ tôi mà hiểu kinh hơn được, tôi tin tưởng kinh hơn được. Mà tẻ ra là mỗi khi mà tôi nói dặn cái dường trung kim kim trang là khỏi với tôi nói ba con như vậy, tẻ ra là tôi mới biết được cái chiêu xấu của nó, mà nói ra là biết được. Mà ông già rồi nghe, ông làm. Thế nên cái tăng trưởng tiềm lực này nó có rất nhiều cái phương diện để mà làm. Mà giờ chia sẻ với người khác như vậy đó, mà ông biết được đạo, mà ông phải biết được đạo mà thôi. Ông tăng trưởng tiềm lực của ông, sức mạnh lòng tin của ông, ông tu thường hơn. Bây giờ chịu thấy khổ này là có cái chuyện gì mà mình làm được theo như bạn kinh nghiệm của các bạn. Thầy ngồi đau chứ các bạn đang ngồi chịu thấy dùng tay được không? Ông phải tồi quá. Về. Bạn ngồi đau chứ bạn thầy ngồi thấy dùng chứ?
Được.
Làm sao mà chịu thấy khổ? Làm sao mà chịu thấy khổ? Bán an lạc thì dường như mình thấy dễ làm phải không bạn? Dễ làm không? Bạn bảo là dễ làm sao làm phải thì nghe không? Đó khổ mình tự nhiên bụi họ. Chưa chắc thì chưa thì chưa anh đã ăn hết ăn lạc lên. Không phải mình bạn nghĩ quá, bạn nghĩ quá cái bạn ăn lạc này mình phải nghĩ. Các bạn biết những cái bài như vậy đó, nó không phải là cái bài bạn học mà hiểu. Cái bài như vậy á, gọi là cái framework. Nó là cái mình lấy về đó, rồi mình ngồi mình nghĩ, ồ, thì làm sao tôi tăng cường tiềm lực đây, làm sao tôi chịu thay khổ đây, ồ, làm sao tôi có thể để an lạc với người khác. Mà nói trở lại cả cái mấy cái bài này đó, chuyện này đó bạn, cái chuyện mà chịu thay khổ bạn an lạc dường như là nó là cái mà bạn sẽ thấy nó được bồ đạo đạo nhiều vô cùng. Dạ quá giỏi, nhiều tha thứ là nghĩa là chiều thay khổ cho người ta đó nghe. Khi mà mình tha thứ đó là mình thay khổ cho người ta đó. Mà cái điều mình nói như vậy thôi đó. Khi một người nào đó mà làm cái chuyện gì đó mà tổn hại đến mình, đúng không? Mà mình có thể tha thứ cho người ta, mình làm cho người ta đó không có đau khổ đâu. Bởi vì cái mà người ta làm hại mình, làm khổ mình thì người ta sẽ chịu khổ đó. Và mình vì mình tha thứ cho nên cái khổ đó sẽ được chịu nhiều. Tha thứ hay lắm. Còn chuyện gì để bạn hả? Hello các bạn. Good evening. Good night. Vâng. Thì bạn con thức để mà nói chuyện vào đây không? Thầy bạn có bán ăn lạc cho thầy không? Thầy quá mừng.
Nhiều bạn trong quả mời thầy tới là coi như đem ăn lạc cho tất cả mọi người rồi.
Thầy hỏi có ăn lạc cho thầy không? Đã thầy cắn chừng mấy người để bán ăn lạc.
Thầy có ăn lạc không?
Thầy mà nghe lạc một cách chăm chú mà có thể thực hành được là thầy được ăn lạc rồi.
Nói như thiệt.
Đây mặt như nào cũng quá nhiệt á.
Nói như thiệt. Cứ bạc suy nghĩ là tiếp tục. Đừng ghi vào suy nghĩ tiếp đi. Dù thấy khổ cho người ta có cái dạng gì nữa. Dù thấy khổ cho người ta.
Dù thấy khổ cho người ta. Dù thấy khổ cho người thân mình á. Tập với người thân mình gần được thôi. Cho mình tập ra được.
Vui, nhưng mà cho thầy một ví dụ chơi cho vui đi bạn.
Nhiều thắng
không? Dạ, ví dụ đi. Thì dù người ta ngủ trưa thì mình ngủ sau hả? thí dụ một kinh nghiệm của bạn đi. Ui, rồi đúng. Thí dụ mà có một cái chuyện như vậy thì kinh nghiệm bạn đời bạn không? quá đúng yêu thái khỏi như vậy thầy mà cái mà thầy nói là không chịu khổ. Hồi xưa thầy nhớ là hồi xưa bà Mã đó, bà đưa giặt áo quần, bà giặt mấy cái thùng, mấy cái thau áo quần bự như vậy này. Thì khi mình đi ngang mình thấy bà là như vậy, mình cận bỡ đi luôn. Bây giờ là bị đai rất lăng lương tâm nha. Nhưng mà vô thiền mình thấy lại cái đó, thấy mình đi ngang cái đó nó biết làm sao. Đó là chuyện thiệt của thầy đó. Là thấy ba này, ba thấy ba Mã lên, ba giặt lại cái thùng đồ bư lại cái thau Việt Nam mình á, cái thau đồng nó thau gì đó, còn thau là bư như vậy, ba mua nhặt lên một tay ổ biểu mình đặt lên. Nó lâu lâu rồi gặp một lần, lâu khi mình ngồi thiền tự nhiên là phóc nhảy ra, và cho thấy mình đang đi ngang, mình đi mà mình đang ngồi trên này, mình nhìn thấy rõ ràng mình đi ngang, thấy Mã mình đi về, mình dò đi ngang luôn. Nó khó chịu là bởi vì là một là mình thương, hai là mình thấy mình đi ngược lại với cái đạo Bồ Tát. Nhưng mà tưởng tượng nếu mà thầy mà thời đó đó, mà thầy mà ngồi xuống một cái đó, mà giặt với bà đó, thì đó là hình thức mà dù thái khổ với bà.
Thầy bà đâu có cho thầy.
Không, ba cho ba mừng nữa chứ. Ba mừng nữa. Thầy
nhớ lắm
cho ba sợ kẹt ra nó ngu ngu dạo là tao ở cung đó. Sau 1975. Nhiều chuyện tồi lắm. Như chuyện tôi làm chứ không phải là ba làm bệnh phù phu nhân ngồi chơi đó, bắt được bạn lắm mà thiệt. Sao bạn lắm nhiều chuyện khổ lắm. Nha. Cái tôi là như chuyện tôi là. Thánh Bình hỏi và thế chắc thầy khóc thì nó không hỏi. Nhưng mà cái chuyện khổ đó, nếu mà mình thấy người ta khổ, mình làm được một chút gì cho người ta, thay giùm cho người ta rồi thì đó là bộ ạ. Thành ra bây giờ nói có chuyện gì để mà thấy khổ rất nhiều, vô số vô biên, có điều nhiều khi mình cũng thấy. Mà cái khổ này nhiều khi là physical, có nhiều khi là mental, có nhiều khi là cái tâm lý, cái tâm linh, tâm thần người ta cho khổ đó. Là mình chịu ngồi mình nghe, mình lặng nghe người ta thôi đó, là với bao nhiêu khổ người ta rồi, mình lặng nghe thôi. Ví dụ như có nhiều cái mình phải lặng nghe mà nhắm mắt. Tại có những người cứ trưng như này nè, nghe không dễ sợ lắm, như nhắm mắt lại là người ta bỏ khổ rồi. Có những khi phải ngầm miệng lại, là cái miệng mình là xoá người ta hoài, là phiền người ta là ngầm lại, được xoá. Thế nó có rất nhiều cái hình thức mà để cho được khổ là với bỏ, cái đau đớn, cái mình gọi là nó cái ấn phương phiêu mấn, là biến mất đi. Mà cái đó đó bác, nó chuyển từ cái vì ngã ra vì tha. Mà làm được như vậy là chuyện vì ngã vì tham, mà làm như vậy là hành của Đức Di Đà. Bạn thầy thầy nói không bác? Đừng nghĩ rằng cái đó là cái hành, đó là cái hành ai làm được không? Hành đó là hành Đức Di Đà làm, mà tại sao mình làm? Là bởi vì mình muốn học Đức Di Đà, mình muốn vạc thân linh quả của Ngài. Thì rồi bác? Thành ra hai cái chiều khổ mà bán lạc, hai cái đó đi đôi với nhau. Và khi mà bạn mà tu cái đó đó, thì một sự việc mà nó xảy ra, mà cái sự việc xảy ra này đó, nó khiến cho mình đặt ở trên đây là tâm hành. Tại vì khi mà thầy nói những thí dụ như vậy, mình nói giúp người ta làm cái này cái nọ như vậy đó, là physical. Nhưng mà những cái hành động này nó đưa tới cho một sự kết tinh ở trong tâm mình. Cái kết tính này là gì? Kết tính một cái trạng thái, một cái tâm thái. Mà cái tâm thái này đó, mình gọi là cái tâm thái chuyển hóa hoàn cảnh, thăng hóa cái hoàn cảnh, là cái chuyển thái khổ bán an lạc. Chuyển hóa hoàn cảnh này đó, có nghĩa là sao? Khi mà mình thấy khổ người khác đó, thì mình cái tâm mình nó có thể chuyển được cái khổ đó, được chuyển được khổ đó bằng cách là mình tới mình làm. Khi mình thấy một người nào cần á, mình có thể cho họ, mà cho như vậy thì gọi là an lạc. Đó phải tới ngâm vui, ngâm hề đó không phải được. Là mình ta có cái điều cần thiết, sự cần thiết đó giúp cho người ta phát triển sự tu hành, người ta tu. Mà mình tới mình có thể làm được, tức là mình chuyển hóa, mình chuyển hóa cái hoàn cảnh đó. Mà cái tấm này, cái tấm là chuyển hóa đó, cái tấm đó là cái mục đích mình tu. Và đó là cái lý do tại sao mà Đức Di Đà ngài nói chỗ nào cũng có cái thế giới trái đất như vậy cả. Biên tôi là một cái thế giới mà chuyển hóa cái nghiệp của chúng sanh, ai lên đó thì sẽ được chuyển hóa. Là vì sao vậy? Là vì lúc mà ngài mà tu như mình á, thì ngài tu kiểu như này, ngài tu cái hành là chiều thay một bán ăn làm. Cho nên cái quả báo và cái hướng đi của ngài là cái thế giới, là cái thế giới chuyển hóa. Mình lên là mình là mà dơ bẩn phiền não nghiệp trường này đâu lên cực lạc thì mình sẽ bị chuyển hóa, mình sẽ bị chuyển hóa. Có lần là thầy giảng thầy nói chuyện cười là bây giờ thằng bạc toàn dân thì đi không hoàn lương ta la cả, và bây giờ bạc không có sửa lỗi bạc lên bạc sanh cực lạc thì bạc tự thanh thì đi không. Ông được ông Di Đà ông ngồi đi chắc ông cũng là nhức đầu nhức tai thì đi nghe về chuyện thì đi thằng bạc không phiền quá. Thầy nói cho vui thôi nghe. Nhưng mà đó dù bạc nghiệp bạc thì khi là cách nào bạc lấy những cảnh giới đó đó nó sẽ chuyển, bạc không có cơ hội, nó không có một cái năng lực để mà nghĩ chuyện thị phi, nói chuyện thị phi. Nói một cách khác đó, nhiều bạc mà tu tới một cái giai đoạn mà tu tới nhiều cái end result của chuyện tu hành của bạc đó là làm sao mình không còn cái năng lực để mà làm xấu làm ác nữa. Mình chỉ có cái năng lực mà chịu khổ và bán an lạc thôi đó. Thì cái em lý do bạc làm như vậy á, thì ngay như bây giờ cái hành động bạc ngay như trong bây giờ đây nè, hành động bạc đã tạo cái thế giới cực lạc ngay bây giờ đây rồi. Đây là nói cái kiểu mà bạc hóa đó, nhân quả đồng thời. Nếu bạc mà thấy một người nào đáng khổ, đáng cần giúp nè, bạc nhặt tới bạc làm. Bạc nhặt tới bạc làm, không có hoạt mình nè đủ sức không đủ sức cứ điện tờ dần thôi, mà là cái thái độ đó không phải là bồng bột đâu bạn, cũng phải là ngây thơ đâu bạn. Cái thái độ mình thấy khổ, mình nhận ra khổ và mình sáng tới cái thái độ đó rất là mặt chua. Vì cái thái độ đó biết được tiền ngã ở đâu, biết được tiền ngã ở đâu và biết làm sao giải tỏa cái ngã. Thành ra bây giờ đó bạn, cái chuyện mà ba hành số 3, số 4 này là hành rất là thấm sâu. Mà cái chữ đó mình đừng có chờ lên nó cực lạc mà tu bạn. Ngồi đây tu đi bạn, tu liền đi. À, hiểu không bạn? Mắt này nó là trái để bên chuyện từ miệng ra vì ha, từ cái self-centered và non-self-centered centeredness, cái paradigm đổi qua. Nhờ không tu chỗ này thì không sao, không tu chỗ này bạn cứ mình khổ quá, ôi chết quá đau khổ, mình phải cố lên bạn sẽ cực lạc. Nhưng mà cái tư tưởng như này thì chết, tư tưởng như vậy là cái tư tưởng mà không phải là cái tư tưởng đại thương vô cả, mà là cái tư tưởng chiến thể khổ quá mình tránh mình trốn lên kia thì chẳng khác gì là với cái tính năng của Thiên Chúa cả. Mình cái tiền lý mình hơi mau me chút, cái thật sự đó cái direction mình như Thiên Chúa đây khổ và đây thiên đàng. Cho nên cái tư tưởng đó nó áp dụng trong cực lạc pháp môn của tu hành tịnh độ là sai bé. Nếu đây khổ và lên kia tu cho sướng, đây khó lên kia tu cho dễ, tư tưởng đó không phải là tư tưởng của đại thừa. Tư tưởng đại thừa đó người ta khổ quá này, người ta khổ quá này, bây giờ mình làm gì đây này, thì ra chịu khổ cho người ta đi. Nên khi cái đó tấm bạc mình có một cái năng lực gọi là chuyển hóa hoàn cảnh rồi chứ các bạn. Ôi trời quá mừng. Cho nên người ta nói rằng là lạc đang ít tráng để người già rồi họ như là tráng niên, họ giỏi như tráng niên nhưng họ giỏi hơn mình tán mặt lắm. Thank you. tâm trạng học rất là siêu nhiên.
Sáng sớm ông cũng là buổi sáng xuân, mà trưa cũng ấp xuân, mà chiều tối cũng ấp xuân, không biết nữa. Thầy đi rồi cái ông cứ nói biết à?
Không nào.
Giờ cái ông đó.
Không loại chứ.
Sáng sớm cũng buổi ấp xuân luôn, mà trưa chiều chứ cũng buổi ấp xuân luôn biết. Nói thế nào? Tại vì ông nhớ thầy rồi cứ nói biết.
Mà sáng cũng ấp xuân luôn.
Dạ.
Rồi thì hơi nguy. Rồi chứ bạn, bây giờ mình qua cái hành thứ ba, tức là mình có 6 cái hoa sen, nó có 6 cái lá này. 2 cái lá thuộc về cái thân, 2 cái lá nói về cái tâm của mình, tâm là cái tình cảm, về trí thức, cái tâm linh, cái tâm lượng của mình này. Thì 2 cái lá bên này, 2 lá cuối cùng nói về cái tánh. Cái tánh này cứ nói về cái tâm linh, nói về cái bồ đề tâm đấy này, nói về cái phần nó trong sáng thanh cao, nó là cái loại chuyện tu hành đấy này. Thì nó có hai cái chuyện, hai chuyện này á mà mình có thể thấy là ngài đi, ngài Di Đà làm hai cái chuyện này. Một là bình đẳng tha thứ, hai là bố thí trần lụy. Cơn giận này nè,
cơn chứ.
Ủa, anh ấy gọi gì á? Bình đẳng tha thứ, tức là đó là cái hành đó của ngài Di Đà. Ngài Di Đà nói rằng bây giờ đó không cần biết bác là người thế nào, tu kiểu gì, tin ngài, niệm ngài 10 tiếng, niệm làm sao niệm thành tâm là ngài đi cứu. Chứ không đâu thôi cả, không phải là à, là bà cụ này là dòng dòng Nguyễn Khoa nghe, tôi được cứu nghe. Bà cụ cụ kia dòng họ gì đó, đó thì tôi không cứu, không có. Không, Nguyễn Khoa hay là không Nguyễn Khoa cứu hết.
Thầy này cho chồng
bắt đầu. Thầy này cho chồng khai bắt đầu người
Việt Nam. À, bạn Nguyễn Khoa đó, o sao Nguyễn Khoa?
Bà
không
quá đó.
Không
nào.
Bà là người khó. Bà nào bà nào. 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 Làm ra cái chùa Ba La. À, bởi mà là chuyện vậy, bởi mà là chuyện sang năm giờ. Ăn khoa lùn, xin lỗi, khoa lùn. Đó, nó tại vì nhân tiền mà chuyện ông Nguyễn Khoa năm ăn. Thành ra mình nhắc tới chùa Ba La, Nguyễn Khoa. Tại vì nó tối hôm qua nó là fresh, nó thọt ra. Chứ không phải là thọt mà phù, thọt mà phù với tôi quá. Người ta nói đắc tội với ai á, đừng nên đắc tội với đàn bà. Thật ra ông thầy không dám đắp bờ với cả vì bài cô nương, bài phu nhân nguy hiểm lắm. Nhưng mà là làm bác, nếu mà thầy mà có đắp tội thì mình nên làm chuyện gì hả? À vậy thì khỏe quá rồi. Quá rồi.
Giờ mà chơi là được hết gì?
Ôi xa chân lý rồi.
Vì bà biết mà là ông Ba La đó, ông tự ông khắc ra cái tượng Phật Quan Âm rất là đẹp bằng đá. Rồi thầy lên thầy đi Texas thì khoa bút chặt thầy đẹp quá sức. Thần kỳ, cái biểu tượng đó. Dạ thần kỳ rất đẹp. Đó, nhờ chắc là ông cũng nhờ tu hành cao siêu, đạo lực khắc tượng nó ra giống như cái tâm ông nó tỏa ra rất là đẹp. Tượng bằng đá, dựng nát, khắc mấy chục năm thôi. Ba La đấy, những người này không biết chưa Ba La, chưa đi đâu. Ba La nổi tiếng lắm đấy, độc nhất vô nhị Việt Nam mình. Biết chưa đó? Chứ bình đẳng tha thứ đó là như vậy, có nghĩa là bây giờ đó là cái Đức Di Đà đó là ngài thấy người nào cũng như nhau cả và cũng ngài tha thứ cả. Các bạn nghĩ tưởng tượng cái phiền phức là nếu mình mà có tội lỗi đầy đầu đấy đó, mình đến cực lạc mà ngài ta xét lên lực của mình và ngài hiện đậm trên biển thiện thảo thì mình lắm, mình chắc không bao giờ lên được cả, thầy chắc lọt rồi không lên được. Cho nên cái bình đẳng tha thứ này là phát xuất từ một cái điểm, mà cái điểm đó là mình gọi là cái gì bạn? Đại bi. Không có cái tình thương mình không tha thứ được người ta, khó lắm. Cho nên nói đi nói lại đó, thì mình học cái tình thương này Mà khi mình học được tình thương, khi mình tha thứ được một người nào rồi đó, mình nói như vậy, nhưng các bạn có tin và bạn đã từng tha thứ người nào chứ bạn? Chắc chắn có. Mà bạn còn nhớ được cái kinh nghiệm lúc bạn tha thứ người đó như thế nào không? Hả? Mà cô vừa mới tha thứ thầy mà cô cảm thấy làm sao? Cô chả khỏe quá. Thầy cũng thấy khỏe quá. Có dân của con tha thứ khỏe. Chứ cả hay là như vậy này. Nhưng khi bây giờ mình không nghĩ là không nhớ là tha thứ. Nhưng đặc biệt khi mình không tha thứ đó, mà mình ghét hay nhớ, hay nhớ cái chuyện gì của người đó đó, thường thường cái chuyện đó nó nặng dễ sao đó. Trong người mình nó nặng, physically nặng. Nó nặng như cục đá, mình nói cục đá nó bụng đó, nó nặng thiệt. Mà nó nặng để cái đồ đó, nó sau này nó trở thành một tiêu mơ. Khiếp lắm. Mà cái trái mình nặng đỏ đó, nên nó có trọng lượng đó, chứ nó không phải là một cảm giác có trọng lượng thiệt đó. Cho nên là khi mà mình giận mà gặp một người nào, mình giữ trong đất trong lòng đó, thì nó manifest, mình biến ra một cái nó nặng thiệt. Phía trước lý nào nên tha thứ là mình cái cách để mình trị bệnh. Mà cái tha thứ này nó là lắm. Khi mình tha thứ cái nặng của mình mất, mà cái nặng của người kia cũng mất. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì khi hiểu mà thấy đó, mà làm hài, làm chi, làm xấu bác đó, thì tự nhiên vô cùng, rất là tự nhiên thầy mang một cái cục nặng trong bụng này. Thành ra mình mà tha thứ người đó, mà người đó cảm nhận được sự tha thứ của mình, tự nhiên cục nặng người đó cũng biến mất. Bởi vậy cho nên bạn đừng nghĩ rằng tha thứ là một chiều, tha thứ là hai chiều. Mà cái tha thứ này mà phải làm cho người ta cảm được. Mà người ta cảm nó không phải là mình nói ê thôi nghe, bây giờ xong rồi về nghe. Khi mình nói như vậy nó không có thể gì lắm. Vì cái lời nói như khi nó không làm cho mình có thể cảm được là mình tha thứ nó người miệng thôi. Nhưng nó đòi hỏi mình cái tấm mình phải thật sự là buông xả nó đi, phải vấp nó đi. Thì khi mình vấp cái đó đi, mình mà sẽ cảm thấy là mình thoải mái. Mà sự thoải mái đó đối phương đó, pick up liền, thấy liền. Và không những là kiếp này đó, là mình release, mà tất cả mọi kiếp sau đó, cái nghiệp duyên của mình đó, cũng mất đi. Do đó đó bạn, mình ở trong cái thể mà không kính điện, tương tương hay nói là bây giờ mình nên phát nguyện. Nguyện là sao? Hồi hướng công đức cho oan gia, trại chủ, rồi cái ý tùm lưng lá cả. Thì mình ở trong cái thể là cái thể lần á, là những người mà hại mình á, thì mình có thể release được, đúng không? Mình nói như này nè. Nhưng mà nếu cái tâm của mình á, nó không có đủ thanh, mà mình không đủ cái sự khai mở, mình không có một cái sự khai mở như lúc mình tha thử, mình chỉ nói miệng thôi đó, thì effect nó rất nhỏ, effect nó không lớn. Bởi vậy các bạn biết, nhiều khi á, mình phải tự hỏi tại sao mình tu mà nhiều năm nhiều tháng mình có khôi hướng lên nó đủ thứ cả, mà tại sao mình vẫn gặp những cái chuyện mà bình hòa, những cái mà nó nghẹt thở như mình đó. Là kể ra là mình chưa có tập cái sự tha thứ trong hàng ngày. Mà từ tha thứ trong hàng ngày thì bạn đừng nghĩ là có chuyện nhưng mà tha thứ không có. Cái chuyện tha thứ trong hàng ngày là như vậy nè. Ông chồng nè, ông ngoại, ông để cục nằm đây, bà vợ nè không, đang ở kia đi, để đây như vậy. Ông chồng nè, ông lấy cục này nè, bưng ra, rung bưng để đây nè. Trời anh làm gì mà rung quá này, cũng đang kia quá. Thì mình nghĩ đấy là cái chuyện tranh chấp chuyện vợ nhỏ nhà mà nhau. Nhưng mà bạn mà chưa mua đồ cái bà vợ thì bạn sẽ thấy trong đầu bà có một cái set, một cái định luật, một cái định luật mà nó nặng nề lắm. Nó nặng nề với cùng là ông chồng phải như vậy, ông không làm như vậy là ông sai. Một dạy sờ lắm các bạn. Mà những cái định luật đó đó, là mỗi định luật đó là nói những cục đá đó, chất trong mình chục như vậy. Mà chất đủ rồi thì bạn không muốn bị tiêu mơ, không muốn bệnh nọ cũng thanh bình. Khổ vậy đó. Thế nên chuyện tha thứ không phải là mình chờ người ta làm lỗi, mà chuyện tha thứ có nghĩa là mình relax, ai làm chi mình cũng tùy relax, tùy
tê bụng
nè, hả?
Tê bụng
nè, đó là cái tê số 4. Tùy nó mà bạc thể là cái chuyện mình tạo nghiệp, không phải lâu lâu mà làm, mình tạo nghiệp trong hàng ngày này. Nó một cái chuyện mà cái người mình tạo nghiệp với nhau đó, không phải là với người 35.000 dặm ngoài kia đâu. Với chồng, ba vợ, đứa con, cháu chắc, với ông thầy, cái chùa, trên đó á, đứa đứa ngược lại đó thôi. Không nhiều, không xa, mà dễ sợ lắm. Mà cái sự nghiệp mà mình tạo ra nó dữ dàng hơn là cái bóng nguyên tử bây giờ các bạn. Dữ dàng hơn nữa đó, không đó là cái sự thiệt. Nhưng mình cũng thể nghe, mình nghĩ về chuyện sức mình nhỏ nhỏ thì vẫn có. Nhưng mà khi bạn ngồi lại đó, mà nếu bạn đi bộ ngày hôm nay, bộ ngày mà sắp tới thầy, thầy muốn cho mình ngồi lại như vậy, mình lắng cái lòng lại, thì mình được thấy cái chuyện trong này, cái chất ác sinh đó, thì mình thấy cái cấm phía sau mà nó điều khiển những cái hành động nhỏ nhỏ, những cái lời nói mình gọi là vô ý thức đó đó, thì bạn sẽ bật ngựa ra liền. Chẳng tẻ ra là mình tạo cái bóng nhân tượng trong hàng ngày hàng phủ đó nè. Tại vì người ta làm một chuyện này là mình không chịu, không đồng ý. Làm này là mình muốn phê bình, thì không phải cái lời phê bình lời ác ôn, mà cái tấm mà không bằng lòng với những cái chuyện đó. Cái tấm đó là cái tấm mà không có thể tha thứ, không có thể bình đẳng được. Khổ vậy đó bạn. Cho nên mình nói chơi, nói cho vui thôi. Chứ cái kẻ thù nhất của mình là chính là cái sự vô ý thức trong những hành động đó. Bởi vì mình release đi, mà đó là cách mà mình gọi là tu cái tình đồ một cách viên mãn, là mình phải release nó. Mình phải ok, mình phải tùy ai làm đi, thì cứ làm mặc kệ, khỏe đó. Có nhiều khi các bạn thấy là bởi cái chỗ nó phiền phức là như vậy đó, là bây giờ đó, cái băng thơ để đấy này, cái băng thơ mình dơ qua một chút xíu là có chuyện lớn đó, nổ súng nổ đạn. Mà có 100.000 lý do để mà nổ súng nổ đạn là cái băng thơ phải để đây, để cái kia không được nha. Đó. Hả? Mà bất đồng ý kiến đó thì mỗi người ý kiến khác nhau, khác như đó thì không được, ý kiến mắm giọng của tôi thì đó, thì một là bà đó là sai, hai là bà đó là chồng tôi muốn làm chủ nghĩa nữa. Thế mà người ta bất đồng ý kiến như mình thì có hai chuyện là: một là người ta sai, hai người ta là kẻ thù, không đôi thôi gì cả. Còn cái đó là cái muốn làm chủ nghĩa, đó là cái là cái mà tập tục mà phiền não nhất của người bây giờ. Như cái ông thầy ông nói tôi không đồng ý, mà rồi tôi không đi chùa này nghe, tại vì ông thầy nói tôi không đồng ý, tôi không đi chùa, tại vì ông thầy nói giờ không đồng ý là không đi. Ông Phật mà kệ ông, tại vì cái chùa của ông thầy là tôi không đi nữa. Rồi bạn mình dừng lại vẫn tu nữa, tại vì sao vậy? Vì tôi không đồng ý với ông thầy đó. Nhưng mà quên rằng mình không đồng ý với ông thầy đó là mình chỉ là khác ý kiến thôi, chứ không phải là ông thầy đó là sai mình đúng, có phải? Khác ý kiến thôi. Đó. Cũng giống như là thầy thích ăn ngọt, bạc cho thầy ăn mặn, thầy cũng ăn rồi. Cho thầy đâu có dằn ngoại chí. Hả? Nó không được chịu thôi, ăn gì. Nhưng mà là thầy thích ăn ngọt, mà bạc thích ăn mặn. Mà thầy đưa đồ ngọt cho bạn đó, thì bạn ngoại phải phạt đồng. Hộ vậy đó, không chịu. Thành ra mình còn cái bệnh là nếu người ta bất đồng ý kiến mình thì người đó chắc cả một là người đó sai, hai là người đó phải là kẻ thù của mình. Mà nếu là kẻ thù của mình thì mình phải làm sao bạn? Diệt trừ. Thật ra cái đó là một cái mà thầy nghĩ trong tương lai thì Phật giáo mình dịch lại những cái danh từ mà của kinh điển về những danh từ, thì dù như là trong Phật giáo mà diệt phiền não thì cái đó nghe có vẻ violence quá. Tại vì nếu mà Đức Phật mà nói ra cái chuyện đó thì nó hơi phiền. Mà trong một thời đại bây giờ mà đã chiến tranh đã như vậy rồi, mình mà càng nói ra cái chuyện đó nữa, những người mà cầm kinh đọc lên họ chẳng có thấy happy gì cả. You're gonna kill the friction, nghe quá sự eliminate friction. Cũng chẳng mấy cái chuyện đó nghe dữ dằn quá, cho nên mình phải có một cái chữ khác. Mà cái chữ khác đó nó phải có một cái ý nghĩa, không phải là nó sai, mà ý nghĩa đó là đúng với cái sự biến hóa của mình. Tới mình các bạn nào mà cầm cái nào ra mà cắt được không diệt không có, mà cầm cổ con gai có đâu, ai cầm cái tiền nào ra mà chặt đâu có. Nhưng mình dùng những danh từ và những cái quan niệm là rất là vai lên trong cái tâm học Phật giáo. Diệt phiền não, quét phiền não, đoạn phiền não, cắt phiền não, toàn là dùng giáo và bộ kèm với nó kéo đúng không? Đó hết phiền, phải không bạn? Đó hết phiền. Mà cái đó mình cũng có, mình quen là tại mình trong cái thể hệ mà gọi là cái phóng kiến worldview, vũ trụ quan phóng kiến, thấy cái đó bình thường quá. Nhưng mà những chữ đó trong thời đại bây giờ đó, người trẻ mà đọc đó là nó phản cảm lắm, nó rất là negative. Thầy Phật giáo chứ nó dễ sợ quá. Chuyển hóa thì không được.
Chuyển hóa
nó sẽ được, nó sẽ đọc. Bây giờ bạn lo dịch đi, bạn lo chi đó. Nhưng mà mình phải tránh nó những chuyện đó. Và nói như vậy thì mình đưa ra một chuyện rất là quan trọng. Trong cái hàng này là cái hàng cái chữ bình đẳng. Nếu mà tất cả những hành động của mình đó, mà nó còn có diệt nhau, đánh nhau, còn có giặc nhau như vậy đó, là chứng tỏ rằng là mình có, mình ngồi trên này, người ta ngồi dưới này, mình hơn này, cái đó thua này, mình tốt, người đó xấu này. Lúc cái bình đẳng đó, ngoài rằng đó là mình cùng đứng trong cùng một mặt đất với nhau. Nhiều khi mình cái mặt đất đó là cao độ khác nhau chút xíu, nhưng là mặt đất với nhau. Mình đều là có một ba mẹ, nó gọi là chi bà Phật tánh. Mình cũng đẻ chúng ra trong một cái bào thai gọi là chi nghiệp dưỡng. Chắc mình chẳng có chi gọi là mình ghê gỡ hơn ai cả. Thân do đó mình có một cái lòng gọi là mình đặt chú của mọi người, đừng cho mình quá cao siêu, có siêu hơi phiền. Thì cái đó bây giờ trong trường hợp bạc bây giờ thì chắc có lẽ cũng có chứ. Nhưng bạc bỏ tuổi thứ 10 năm nữa quá, mặc u 10 năm rồi phòng thao quán là sạch đó. Cái lúc đó cái chữ bình đẳng này quan trọng lắm. Cũng giống như là bà cụ này, bà người này, thưa thầy, con mới đi rảnh.